thứ năm tuần thứ tám thường niên. Bài trích sách huấn ca. Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều mắt thấy tôi sẽ kể lại, do lời Đức Chúa mà có những công trình của người. Mặt trời tỏa sáng nhìn xuống muôn loài, vinh quang Đức Chúa bao phủ công trình người sáng tạo. Các thánh của Đức Chúa không tài nào kể lại mọi kỳ công của người. Đó là những kỳ công Đức Chúa toàn năng đã thực hiện cho vũ trụ được bền vững trước tôn nhan vinh hiển của người. Người dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người, vì đấng tối cao am tường tất cả và đưa mắt nhìn các dấu hiệu thời gian. Người công bố dĩ vãng và tương lai và mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. Không một ý nghĩ nào người không thấu suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với người. Người khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại, vì người hằng có từ đời đời đến muôn muôn thuở, không cần thêm hay bớt điều gì và cũng chẳng cần ai làm cố vấn. Mọi công trình của người kỳ diệu biết bao, những gì thấy được chỉ như một ánh lửa. Mọi vật ấy đều sống và tồn tại muôn đời để đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết và tất cả đều vâng phục người. Tất cả đều có đôi, cái này đối với cái kia, người không làm gì dang dở. Vật này làm tôn vẻ đẹp của vật kia, ngắm vinh quang của người ai mà chán được. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Bartimê, con ông Thimê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phát dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Sự quý trọng của đôi mắt. Trong năm giác quan của con người, con mắt là quan năng cao trọng hơn cả, vì chúng cung cấp cho trí khôn những ảnh niệm để suy luận. Con mắt được dùng để nhìn và để đọc. Con người có thể dùng con mắt để nhìn thấy những kỳ công của Thiên Chúa tạo dựng, hay để đọc những gì hay mà người khác viết về Ngài. Con mắt luôn đi đôi với trí khôn suy luận. Con người có thể suy luận để biết có Thiên Chúa qua tất cả những gì con người ta nhìn thấy hay đọc được. Các bài đọc hôm nay tập trung trong sự quan trọng của con mắt. Trong bài đọc 1, tác giả sách huấn ca dùng con mắt để chiêm ngưỡng những kỳ công Thiên Chúa tạo dựng và dùng trí khôn để suy niệm sự quan vọng của Thiên Chúa trước khi ông có thể tường thuật lại những gì Ngài làm để cho thế hệ tương lai được biết. Trong phúc âm, anh mù Bartimê đã cảm nghiệm được sự đau khổ của việc mù lòa, nên khi biết Đức Kitô đi ngang qua, anh nhất định la to lên xin chữa lành, và Ngài đã cho anh nhìn thấy. Bài đọc 1. Những điều mắt thấy tôi sẽ kể lại. Thứ nhất, sự tạo dựng tuyệt vời của Thiên Chúa. Rất nhiều tác giả của Kinh Thánh đã buộc tội con người khi họ có mắt nhìn mà vẫn không tin Thiên Chúa. như tác giả của Thánh Vịnh, Isaiah, Job, vân vân. Thánh Phaolô cáo buộc những người không tin như sau: những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Qua vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được, vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ Người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan nhưng đã trở nên điên rồ. Thư Roma chương 1 câu 18 đến 22. Tác giả sách Huấn Ca bày tỏ niềm tin tương tự: tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều mắt thấy tôi sẽ kể lại, do lời Đức Chúa mà có những công trình của Người. Thứ hai, sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ cách tuyệt vời, Ngài còn quan phòng mọi sự cách kỳ diệu hơn nữa. Tác giả liệt kê một số những điều quan sát thấy. Thứ nhất, Thiên Chúa biết tất cả mọi sự xảy ra trong trời đất, ngay cả những ý nghĩ sâu thẳm trong tâm hồn con người. Người dò thấu vực thẳm và cõi lòng nhân thế, hiểu rõ toan tính của con người. Không một ý nghĩ nào người không thấu suốt, chẳng một lời nào là bí ẩn đối với người. Thứ hai, Thiên Chúa không những biết hiện tại mà còn thấu suốt mọi dĩ vãng tương lai. Người công bố dĩ vãng và tương lai mà mặc khải dấu vết của những điều bí ẩn. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều xảy ra trong hiện tại. Thứ ba, Thiên Chúa quan phòng mọi sự cách khôn ngoan. Trong sự quan phòng, Ngài chẳng cần phải thay đổi điều chi cả, và cũng chẳng cần ai làm cố vấn cho Ngài. Thiên Chúa điều khiển mọi sự xảy ra trong vũ trụ. Những gì con người có thể thấy hay hiểu, và những gì con người không thể thấu hiểu, tất cả mọi sự đều vâng phục Ngài. Tác giả cho chúng ta hai ví dụ về sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa. Thứ nhất, Thiên Chúa dựng nên các sinh vật đều có đôi để truyền sinh, để bổ túc cho nhau và để giúp nhau tìm được niềm vui. Thứ hai, là sự hòa điệu nhịp nhàng của muôn vật trong vũ trụ. Vật này làm tôn vẻ đẹp của vật kia, nhìn ngắm vinh quang của người, ai mà chán được. Phúc âm: thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Thứ nhất, niềm tin vững chắc của anh mù Bartimê. Trình thuật Marco cho ta biết những đức tính của anh. Thứ nhất, anh biết nhu cầu của mình. Mù lòa là sống trong tăm tối, nhìn đâu cũng toàn thấy một màu đen, đi đâu cũng phải có người dắt. Còn gì khốn khổ hơn người suốt đời không nhìn thấy ánh sáng? Vì mù lòa nên anh không thể tự kiếm ăn, phải ăn xin vệ đường và chịu mọi người khinh bỉ. Mù lòa thể xác dẫn tới mù lòa trí tuệ và tinh thần. Những mù lòa này còn khổ hơn vì phải sống trong sự giả trá sai lạc. Mù hòa thiêng liêng chỉ có thể được soi sáng bằng những sự thật đến từ Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể cắt đi mù lòa và soi sáng tâm hồn. Chúa Giêsu từng xác nhận: ta là ánh sáng thế gian, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Còn gì khổ hơn người suốt đời không biết sự thật, nhất là sự thật về đích điểm của cuộc đời. Anh biết mình cần được sáng mắt, vì thế khi được Chúa Giêsu hỏi anh muốn ta làm gì cho anh không chút ngần ngại trả lời: thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Thứ hai, anh biết người nào có thể chữa mình. Bartimê mù chứ không điếc, anh để ý nghe ngóng những gì người ta đồn thổi. Qua sự nghe ngóng, Anh tin chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa anh khỏi mù. Khi cơ hội gặp Chúa Giêsu đến, anh nhất định không chịu bỏ qua. Thứ ba, anh không để bất cứ một trở ngại nào ngăn cản mình đến với thầy thuốc. Khi Chúa Giêsu đi ngang qua, anh mù gọi Chúa hai lần, lần thứ hai to hơn lần thứ nhất, dù đã bị đám đông ngăn cấm. Khi biết Chúa gọi mình, anh tung áo choàng, bỏ tất cả mọi của cải anh có, đứng phắt dậy và chạy đến với Ngài. Người đang sống trong mù lòa đường thiêng liêng cũng cần phải có thái độ tương tự như anh. Đừng bỏ lỡ cơ hội học hỏi về Thiên Chúa, vì biết đâu khi cơ hội đã qua, nó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thứ tư, anh là người biết ơn và trả ơn Thiên Chúa. Sau khi được chữa lành, anh không bỏ đi như chín người phong hủi. Anh tung tăng đi theo Chúa Giêsu, có lẽ để ca tụng tình thương của Ngài đã dành cho anh, cho tất cả mọi người được biết. Lòng thương xót của Chúa Giêsu. Thiên Chúa không bao giờ từ chối con cái vững lòng trông cậy nơi Ngài. Chúa Giêsu ban ánh sáng cho người mù vì Ngài nhìn thấy khát vọng được có ánh sáng và niềm tin của anh. Người nói, anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Thiên Chúa chắc chắn không để những người muốn tìm hiểu về Ngài phải thất vọng. Ngài ban cho mọi người có rất nhiều cơ hội để học hỏi về Ngài và về Đức Kitô qua việc gửi các sứ giả đến rao giảng tin mừng bên ngoài và gửi Thánh Thần làm việc bên trong tâm hồn con người. Ai thành tâm đi tìm Ngài chắc chắn sẽ được Ngài cho gặp. Áp dụng trong cuộc sống. Đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Chúng ta hãy biết dùng đôi mắt để nhận ra những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm và tin vào Ngài. Người mù phần xác đã khổ, người mù về tâm linh còn khổ hơn. Chúng ta đừng nhìn những gì Thiên Chúa tạo dựng cách thờ ơ lãnh đạm, nhưng phải biết suy nghĩ để nhận ra người đã tạo dựng nên chúng và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Amen.